nha, mình vẫn nhìn mặt đó. Cho nên à, ví như khi đèn được thắp sáng thì phá tan được bóng tối, đèn sáng chỉ ít chỉ phá được một phần bóng tối, còn đèn sáng tham thêm nhiều thì bóng tối càng bị phá hơn. Đèn trước phá được bóng tối nhưng chưa tận phá, đèn sau phá bóng tối đến chỗ cùng tận. À, tôi nhắc lại, thì cái này người tu cũng vậy, nó phải có cái nói về Bát Nhã Ba La Mật ở hàng thanh văn à, chuyên nói về pháp không, như vị tỳ kheo tu Bồ Đề cũng chuyên về hành pháp không, chuyên nói về pháp không. Nhưng mà nó còn có một cái chỗ là lợi căn lợi trí nữa. Cái lối tu đây là cái tu theo cái kiểu của nhị thừa, tức là tu theo cái lối tu của thanh văn, nghe rồi tư duy, rồi tư duy rồi dần dần thấm thấm. Cái một lúc nào đó đúng thời đúng lúc đó thì mới hốt nhiên đại ngộ. Còn ví dụ như bây giờ mình nói tôi nghe một câu hốt nhiên đại ngộ, nhưng mà hốt nhiên đại ngộ là giống như lấy cái tay lấy cái lưỡi gươm mà chặt vào trong nước, hốt nhiên đại ngộ vậy thôi, thế nó ngộ ngay trong cái đó thôi, ngồi cái đó không ngộ gì nữa. Còn các ngày hồi xưa kia vừa một cái đã sáng từ lâu, nghĩa là nó tiềm ẩn cái sự sáng rồi, cho nên các ngài nghe một câu là hốt nhiên đại ngộ, sụp xuống đảnh lễ, là từ đó về sau lúc nào cũng sáng như vậy, bây giờ nó đã sáng sẵn như vậy rồi, bây giờ đã sáng sẵn như vậy rồi đó. Còn ở đây mình tu theo cái thanh văn là phải chịu khó, phải tu tập từ từ, phải có cái sự tinh tấn, phải có sự chuyên cần tinh tấn luôn luôn. Cũng như bây giờ mình nói đơn giản nhất là mình trồng cái cây vậy rồi, ngày nào cũng chăm sóc, ngày nào cũng phân bón, ngày nào cũng nói chung là phân bón chăm sóc luôn luôn như vậy, tới đúng thời đúng lúc đúng mùa đúng thời gian đó, nó đúng cái mùa đó, đúng mùa vụ mùa đó, hay là đúng thời gian đó, nó sẽ nếu chăm sóc đầy đủ nó thì nó đơm hoa nó kết trái, phải đúng thời đúng lúc mà. Cho nên cái đó gọi là tiệm tu. Tu về thiền định cũng vậy, mà tu về niệm Phật cũng vậy, tu về nghĩa là coi như là mật cũng vậy, tu về pháp hoa cũng vậy, bất cứ một cái pháp môn tu nào cũng vậy. Phải hành trì đúng như pháp hành trì, đúng như pháp tức là đúng theo cái lời dạy đó hành trì, bởi vì đây là thánh văn mà. Mà hành không này nó vui như này nè, chỉ có trí tuệ Phật mới tận diệt vô minh, còn trí tuệ của hàng thánh văn bích chi Phật mới trừ được một phần vô minh. Lại nữa, hàng thanh văn bích chi Phật chưa có đầy đủ từ bi, chưa có đầy đủ nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên chẳng được vô lượng Phật pháp, chưa được đầy đủ hành nguyện thanh tịnh Phật độ, nên chẳng chuyển được pháp luân. Trái lại hành nguyện độ sanh, nên Bồ Tát khi thành Phật đạo chẳng những hành không tức là hành không có hạn lượng của đại thừa, mà còn dùng hành không vô lượng của Phật, của Bồ Tát. Ví như người đang khát nước tìm đến sông để giải khát, bất quá chỉ uống no một bụng rồi thôi, không thể uống nhiều hơn nữa. Cũng như vậy, công hạnh của nhị thừa tuy rất nhiều nhưng chẳng sao sánh được với công hạnh của Bồ Tát, trăm phần ngàn phần ức phần không thể nào bằng được một phần. Ví dụ như người ta khát nước vậy, thì đương nhiên đến một con sông lớn, ví dụ như mình khác nếu mà đến một con sông như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, chỉ giỏi lắm uống một hộp nước. Rồi mình lấy cái hộp nước mình so 100.000 lần của cái sông đó, của cái nước sông đó làm sao so. Thì cái người tu theo cái hạnh Bồ Tát, tu theo cái hạnh của Thanh Văn, họ chỉ cầu được cái chứng âm, chỉ cầu được cái thanh tịnh. Cũng như tu thiền nha, bắt đầu mình vào cái chỗ là sơ thiền, cái mình lên sơ thiền đó là cái mình được cái sơ thiền rồi, mình rời bỏ tất cả các cái sự cuốn hút bởi cái duyên cảnh bên ngoài, xong rồi cái là mình lên nhị thiền, mình sanh ra định sanh hỷ lạc. Nhưng mà trong định á, nó có cái niềm hỷ lạc của cái định, thì cái niềm hỷ lạc của cái định tức là cái vi tế chấp ngã, tức là cái vô minh vẫn còn cái vô minh chấp ngã nè. Đây ai thấy hỷ lạc, ai thấy, chẳng lẽ ở ngoài đường mà thấy hỷ lạc, mà mình thấy hỷ lạc ở trong định, tôi định được, phải không? Tôi không nhiễm sắc thanh hương vị trong pháp, thì đương nhiên tôi không nhiễm là tôi thấy tôi sướng lắm rồi. Tôi không nhiễm vậy tại sao? Nhưng mà trong đó tôi vẫn thấy có một cái là có cái điểm là sung sướng được không nhiễm, nhưng mà nó cũng bà chập. Thì tôi phải vào định, tôi phải xả đi cái đó, tôi đi bước xong cái là tôi định sanh hỷ lạc. Nhưng mà khi định sanh hỷ lạc thì tâm tôi thấy rõ là cả ly sanh hỷ lạc, rồi định sanh hỷ lạc, rồi ly hỷ diệu lạc. Nên ngày tôi thấy có cái diệu đó. Tức là tôi đã được cái diệu. Diệu, ai diệu? Cái gì diệu? Rồi cũng cái tôi nữa. Cũng cái tôi diệu nữa. Tức là tôi có một cái hỷ lạc màu nhiệm, không ai bằng cái chỗ màu nhiệm đó. Tôi được, tôi đắc cái chỗ màu nhiệm đó nè. Tôi mới... Rồi là xong rồi tôi đi vào tứ thiền. Tứ thiền là xả cái niệm thanh định đó. Thì đương nhiên rồi, xong rồi tôi vẫn thấy cái tâm tôi là coi như là vẫn còn, là còn có cái chưa có thể được, mà gọi là chưa có thể hòa nhập được cả cái hư không bao la. Tâm tôi cũng còn chung chút, mặc dầu tôi thấy là tôi hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, nhưng mà cái tâm lượng vẫn còn chút chung. Cho nên tôi nhập vào không vô biên sư. Rồi tôi thể nhập vào không những không vô biên sư, tôi thể nhập được luôn là thức vô biên sư. Tức là trong cái sổ phân biệt của tôi có nhiều cái nó còn mung lung lắm. Nó chưa có rộng khắp. Cho nên nó đi vào chỗ thức vô biên sư. Tôi đi vào chỗ mà gọi là coi như cao hơn một tầng bậc nữa, tức là tôi thể nhập vào chỗ vô sở hữu sư, để tôi biết rõ nó không có chỗ nương ra, nhập vào. Tôi đi vào chỗ phi tưởng, phi tưởng sư, tức là tôi đi vào chỗ mà gọi là không tưởng, tức là cái tư không phải là không, nhưng mà nó giống như một cái mặt gương trong sáng, sáng suốt vô cùng, không dính mắt, gọi là phi tưởng, phi tưởng sư. Thể nhập vào đó, đây là cái lối thiền của ngoại đạo. Chứ đâu phải tôi nói vậy là những cái lối thiền là của người mà tu thành nhị thừa đó. Anh thấy tu nhị thừa thì quan bất tịnh này, bất tịnh quan này, thứ đệ định này, cứu thứ đệ định như nãy giờ cũng cái lối tu đó. Nhưng mà tất cả những cái tu đó của nhị thừa để làm gì? Để đạt được cái chỗ, không? Dứt trừ tham sân si, dứt trừ tất cả các cái lậu hoặc. Đắc cái chỗ gọi là lậu tận thông. Chứ còn mấy anh thiền kia giỏi lắm, chứng được năm thần thông thôi. Thì khi đi vào chỗ lậu tận thông thì các cái ngoại đạo tà giáo, các cái loại tiên đạo này, các cái nọ thì không có vào nổi. Vậy đây là giúp trừ được các lậu hoặc của các quả vị thánh, không? Thánh vô lậu, rồi các vị thánh giải thoát xuất thế gian. Nhưng mà cũng chỉ là gọi là tiểu thừa thiền. Nằm cái kiểu đó là gọi là xuất thế gian, ra ngoài sự tất cả ràng rịch của các lậu hoặc, đạt đến quả vị thanh. Như vậy cũng gọi là tiểu thừa thiền. Còn nếu mà đi vào chỗ đại thừa thiền thì sao? Thiền của đại thừa, ví dụ như Pháp Hoa Tam Muội, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, rồi là coi như là, rồi thì là coi như là những cái mà gọi là nhất thiết trí tam muội, vân vân. Thì tất cả đi vào những cái đó gọi là cái lối tu định của đại thừa. Ví dụ như Pháp Hoa Tam Muội, thì anh phải đứng trên cái bình diện nào? Ở đây nó là toàn bộ tất cả những phương pháp tu đạt đến cái chỗ tối thượng duy nhất là trí tuệ. Cho nên trong này Đức Thế Tôn mới tán thán chỗ trí tuệ nữa. Nếu ông vì hàng thanh văn mà xuất phát khiến cho chúng trong cõi tam thiên đệ thiên thế giới đều có thành A-la-hán, đó chưa phải là việc làm của đệ tử ta. Bây giờ chưa phải là việc làm đệ tử ta. Nếu ông đem một câu trong Bát Nhã Ba La Mật đúng như thuyết mà dạy hàng Bồ Tát, như vậy mới đúng là việc làm của đệ tử ta. Như vậy thì ông dạy cái nhiều cái phương pháp tu như thế này, dạy nhiều phương pháp tu như thế kia để chứng đạt những quả vị đó, để chứng đắc những quả vị A-la-hán, để được các cái lậu hoặc như vậy, chưa phải là đệ tử ta. Mà nếu là đệ tử ta thì phải sao? Nếu ông đem một câu trong Bát Nhã Ba La Mật đúng như thuyết mà dạy cho hàng Bồ Tát thì như vậy đó mới gọi là việc làm đệ tử ta. Tại sao việc làm kia không phải là đệ tử ta? Việc làm đưa cho người đến chỗ thánh mà tại sao việc làm đó không phải đệ tử ta? Đưa đến chỗ thánh mà tại sao lại không phải đệ tử ta? Đưa đến chỗ thánh, thánh gì mà được chứ? Ai thánh mà được chứ? Ai thánh? À, thánh là danh từ hay là thánh là cái chỗ đứng? Có cái danh từ thánh hay là có cái pháp nào là thánh không? Đó. Như vậy thì đó không phải là việc làm đệ tử ta. Rốt cuộc rồi ngươi đi vào chỗ nào, ngươi đưa người đến chỗ nào? Như vậy nếu đệ tử Phật, tức là đệ tử của một đấng toàn giác là Pháp Vương Tử, tại sao dám đưa người vào cái chỗ không tưởng? À, như vậy đâu phải là việc làm đệ tử ta. Làm. Cho nên này anh An, nếu hết thảy chúng sanh tâm cõi tam thiên đại thiên giới này nè, mà đều được quả vị A-la-hán rồi, đe được cái quả vị A-la-hán rồi tất cả những vị đó để mới đi hành bố thí trì giới thiền định thì công đức có nhiều chẳng? Hả? Công đức như vậy có nhiều không? Anh An bạch Phật là bạch Đức Sư Tôn, anh An thấy rõ mà. Anh An nghĩa là nghe nói như vậy là chụp ngay cái câu nói là mô Phật bạch Đức Sư Tôn, công đức có rất nhiều. Phật dạy này anh An, công đức có chẳng sao bằng công đức của đệ tử ta. Đúng như pháp thuyết cho hàng Bồ Tát để Bát Nhã Ba La Mật vô thuyết trong một ngày nước ngày một thời gian một bữa ăn dẫn đến một chốc lát, dù chỉ thuyết một câu cũng thành tựu nhiều công đức hơn những công đức đó. Đó, những cái điều người ta ăn cần dặn dò là ngươi chỗ đó, chứ không phải ta ăn cần dặn dò để rồi sau này ngươi dẫn người đi đến chỗ chứng đắc. Đây là phẩm trúc lũy mà, trúc lũy. Ăn cần dặn cái gì? Sau khi ta diệt độ hay là sau khi ta khuất mặt rồi ta ăn cần để dẫn ngươi một điểm gì? Thì sau này các vị tổ họ nhận ra được cái đó, họ mới để trong chùa, thường thường là để trong chùa là duy tuệ thị nghiệp. Cái câu đó đó. Bởi vì do cái phẩm trúc lị này nè. Nhưng mà duy tuệ thị nghiệp là cái gì? Làm sao em hiểu? Qua tôn tắc duy tuệ thị nghiệp có bốn chữ à. Duy tuệ thị nghiệp bốn chữ mà đằng này là thuyết tới 22 năm mà để bốn chữ này người ta tưởng là tuệ, tức là phải có bằng cấp á. Tuệ là phải có trí tuệ đó, phải có thực sự trí tuệ. Ngươi phải cố gắng để học hành, để rồi ngươi sẽ được trí tuệ. Đó, đó, nhà Phật nói, trí tuệ thị nghiệp. Cái tuệ đó, phải có trí tuệ đó. Rồi. Rồi từ đó về sau cứ duy tuệ thì nghiệp như vậy, tức là coi như tam thế Phật oan. Cho nên bây giờ nhiều khi là coi như vô chùa không có cái mà gọi là để mà gọi là tu tập để mà hành thâm được lý đạo, mà vào chùa nhiều khi người ta kêu ẩn vô nương Phật để từ đó đi học kiếm bằng cấp ra để có ghế ngồi, ra để có việc làm, hơn là cái chuyện mà gọi là đạt đến cái lý đạo. Cho nên là dẹp bỏ kinh điển qua một bên mà. Dẹp bỏ kinh điển qua một bên. Bây giờ có nhiều người họ đậu, ra trường họ đậu rồi. Đậu như phó tiến sĩ cái gì đó. Chẳng hạn tiến sĩ tâm lý học, phó tiến sĩ về giáo dục học, tiến sĩ về cái sử học, tiến sĩ về ví dụ như cao học sử hay tiến sĩ sử. Nhưng mà hỏi về kinh điển là gì? Chùa. Thế là coi như họ eo cái người ta kêu eo cái ngọng á, trật đường á, ra người ta kêu là trật đường rầy á. Tại sao kinh điển nhà Phật đó, là không biết đúng không? Ngay cả những cái mà áp dụng từ xưa cái mình đọc mấy cái lịch sử mình biết, thí dụ như bây giờ trong cái giai đoạn từ mấy trăm trong cái thời đại kiếm thương của Nhật Bản, chẳng hạn có một số vị sư đưa ra là Phật tích, thần tích, rồi có những số đưa ra thần tích, Phật tích. Thì đem các vị sư đó nói là Phật tích, thần tích là sao? Tức là Phật là chủ của sự từ bi. Có hai vị sư đó là ở nước Nhật vào khoảng 600-700 sau Tây lịch đó, 600-700 sau Tây lịch. Họ nói là với mọi người biết rằng tôi đã từng thuyết pháp cho thần nghe, và thần sau khi nghe pháp xong rồi sẽ rồi quy Phật, rồi ủng hộ Phật pháp. Cho nên thần là chủ của sự từ bi, còn Phật là chủ của cái sự từ bi, còn thần tức là ủng hộ Phật, luôn luôn ủng hộ Phật pháp. Cái anh mà theo thần đạo anh đâu chéo, anh là thần tích Phật tích. Nghe người Nhật Bản là gốc, Trung Hoa chỉ là nhánh la, Ấn Độ chỉ là hòa trai thôi. Cho nên từ Nhật Bản sinh ra thần đạo, từ thần đạo đẻ ra tất cả các thánh nhân của Trung Hoa và đẻ ra thánh nhân của Ấn Độ. Từ đó mới đâm ra 39-45 năm 1939 đến năm 1945. Chỉ vì sai lầm một vấn đề đó, người ta có thể gây ra một sự chiến tranh khủng khiếp. Làm muốn làm ba chủ hoàn cầu, muốn đẻ ra thiên hạ. Tự nhiên thiên hạ có người khác là đẻ ra được thì họ đập. Đó. Cho nên những cái lối mà gọi là đây, ở đây mới Đức Thế Tôn mới dạy, cái lối mà thuyết pháp đó. Thì nếu ông vì hàng thanh văn mà thuyết pháp, nếu ông vì hàng thanh văn mà thuyết pháp, khiến cho chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên này là đều thành a la hán, đó chưa phải là việc làm của đệ tử ta. Đệ tử ta đúng như pháp thuyết về cho Bồ Tát nghe, về Bát Nhã Ba La Mật thuyết giảng chỉ cần một ngày, nửa ngày, thời gian một bữa ăn, dẫn đến trong chốc lát, dù chỉ thuyết giảng một câu, cũng thành tựu công đức rất nhiều. Vì sao? Vì công đức của Bồ Tát này thù thắng hơn công đức của Thanh Văn, của Bích Chi Phật, do Bồ Tát này muốn được vô thượng Bồ Đề, và muốn làm lợi ích cho chúng sanh, dạy cho chúng sanh vô thượng Bồ Đề. Cái điều quan trọng nhất đó, Đức Phật ngay từ đầu đã nói là người bị đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật cái kia. Như vậy cái mục tiêu của tất cả các hàng đệ tử ta là thay thế cho ta, dạy cho mọi người đạt đến như ta. Này anh em, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, hành bốn niệm xứ dẫn đến hành nhất thiết chủng trí á, như vậy á, không? Nên thiện căn càng lâu càng tăng trưởng, ác sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Khi nói phẩm kinh Bát Nhã Ba La Mật này, trước đại chúng Phật mới hiện thần lực biến hóa, làm cho tất cả đại chúng thấy được Phật A Xúc với chúng tỳ kheo vây quanh đang thuyết pháp. Đó. Tức là khi mà nói đến cái phẩm này thì Phật đã hiện thần lực biến hóa cho tất cả các đại chúng thấy là thấy cái nước của Phật A Xúc. Phật A Xúc tức là nơi bất động. Tức là khi thuyết pháp đến cái vấn đề này nên nói cho Anan biết cũng như đại chúng biết thì tất cả không? Tất cả đều sao? Đều tự nhận rằng cái đều tự nhận ra được cái bản lai diện mục của mình, được tự nhận ra cái tự tánh thanh tịnh vốn không hề, không? Không hề lay động của chính mình. Đó là thấy của nước, thấy nước của Phật A Súc, bởi vì chữ A Súc là bất đặt. Ở đây chư tỳ kheo tăng nhiều vô lượng đều là bậc A La Hán, đều đã tự được giải thoát, tâm được giải thoát, tự tại giải thoát, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tâm ý đều được phục như duyên. Lại cái chư Bồ Tát là thành tựu vô lượng công đức. Khi mà nếu đã được trong tâm ý đã điều phục nhu nhuyến này, huệ giải thoát này, tâm giải thoát này, và đúng như pháp nghe tăng nói về cái lý đó, thì tự trong tâm thấy ngay Phật A Súc. Khi mà thấy xong rồi thì Phật lại thu giúp thần lực liền. Thấy khi mà thấy xong rồi thì Phật lại thu giúp thần lực liền. Thấy cho thấy nữa, khiến đại chúng chẳng còn thế thấy thế giới có Phật A Súc như trước nữa. Tức là qua cái câu đó, qua những lời chỉ dạy đấy, vừa nói một cái là trực nhận được cái bản lai diện mục của chính mình. Nhưng mà trực nhận cái bản lai diện mục của chính mình, đây là sự nhậm, không gọi là coi như là thâm nhận ở nơi lòng mình. Nếu đã thâm nhận ở nơi lòng mình á, tức là lấy một cái mà không tụ không chấp, thì không tụ không chấp ngay cái chỗ thầm nhận đó, thì may ra mới thấy được cái thể tịch nguyên trong sáng của mình. Cho nên ở đây mới lúc bấy giờ Phật mới bảo ngài anh an chẳng phải mắt nào cũng thấy được các pháp đâu, mà các pháp cũng chẳng thể thấy với nhau, và cũng có thể chẳng biết nhau. Chỉ ta nói một cái là người Loan đã thấy ngay Phật A Súc rồi. Thấy như vậy, Loan như vậy thấy bao lâu? Thấy đó là vô lượng vô số A Tăng Kỳ Kiếp. Mình nãy giờ nói thế là người đã thấy được vô lượng vô số A Tăng Kỳ Kiếp, người đã thấy Phật A Súc và thấy chúng tỳ kheo ở Phật A Súc đó. Mà thấy bao lâu vậy? Thấy không thể tính đến được, thấy không thể tính kể được, và cũng không đã kêu không thể tính kể được thì nó là bao lâu? Nó bao lâu, muốn thấy bao lâu? Mà có cái tâm muốn thấy bao lâu tức là sao? Hả? Tức là có thời gian và có gì? Không giải hỏi. Như vậy làm sao mà nhận ra Phật A Súc được? Phủi cái thời gian và phủi cái không gian đó thì nhận ra Phật A Súc. Còn mình cứ dính cả cái này, nói chứ mình dính vào chỗ nghe, cái chỗ thấy, mà pháp bất tri pháp. Ở đây Đức Thế Tôn mới nói này, mà các pháp chẳng thấy nhau, chẳng biết nhau, thế nên thế giới Phật A Súc và đệ tử Phật chẳng còn hiện ra trước mắt của mấy ông nữa đâu. Vì các pháp chẳng thấy nhau, chẳng biết nhau, con mắt chẳng tự thấy con mắt được. Ta nói như vậy cho mà ngươi nghiệm ra rằng trong tâm của ngươi là bất động, là ngươi động rồi. Hiểu chưa nè? Vừa nói ra là người chụp cái đó người ta bất động à? Như vậy là pháp thay pháp à? Mà nếu ra pháp thay pháp thì có năng sợ không? Có năng sợ. Bây giờ tức là pháp bất tri pháp, pháp không thể biết được pháp, con mắt không thể thấy được con mắt. Cho nên sao? Cho nên thế nên thế giới của Phật A Súc và đệ tử chẳng còn hiện ra trước mắt ông nữa, vì các pháp chẳng thấy nhau, chẳng biết nhau. Như vậy ở đây ta nói theo giáo Phật là xuất ở đâu vậy? Nếu chúng ta mới thoáng đọc qua thì ta nghĩ ở đâu, ở phương Đông nào có cái thế giới Phật là xuất. Phải không? Ngay tại cái ý niệm vô minh đó, ngay trực nhau một cái, đó là phương Đông. Đó là Đông chứ phương Đông là phương nào? Có cái phương Đông đâu mà phương. Mình học tới cái quyển này rồi mà còn thấy phương nào nữa. Hả? Nói là phương là vô phương mà. Phương nó không trú còn phương mà. Tại sao còn thấy cái phương Đông? Tại sao còn thấy cái nước Phật A Xúc? Mà nếu không thấy thì tại sao nước Phật lại chỉ bày? Thấy mà không thấy, không thấy mà thấy. Như vậy thấy ở đâu? Tức là tự tâm mình chiếu rọi, tự tâm mình nó phản ảnh. Vì sao vậy? Vì hết thấy pháp, vì tất cả các pháp đều chẳng biết, chẳng thấy, chẳng làm, chẳng động. Cái câu này khó này. Sao? Vì chẳng biết, chẳng thấy, vô văn, vô kiến, vô kiến, vô văn. Tại sao vậy? Bát Nhã Ba La Mật, vô văn, vô kiến. Chư pháp độn cô, vì tất cả các pháp đều độn. Độn là sao? Là nó chẳng tự thấy nó. Bát Nhã Ba La Mật, vô văn vô kiến, chư pháp độn cô. Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng biết, chẳng thấy. Tại sao chẳng biết, chẳng thấy? Vì pháp bất kỳ pháp, tức là pháp chẳng thấy được pháp. Như vậy ta có thấy ta thành tịnh không? Nếu ta thấy ta thành tịnh thì sao? Phải không? Nếu ta thấy ta thanh tịnh thì ta còn đứng ở ngoài biển khơi á, chưa tới bờ. Phải nào? Nếu ta thấy ta thanh tịnh, ta đứng ngoài cửa sổ dòm xem thấy cha ngồi trên tòa sư tử, tức là còn đứng ngoài cửa sổ, mới có dòm thấy cha ngồi trên tòa sư tử, không dám vô. Nếu ta thấy ta thanh tịnh, vẫn là con gã cung nhân, cung tử, còn đứng trốn ở ngoài bờ rào. Đó. Cho nên, tất cả các pháp là chẳng biết, chẳng thấy, vô tri, vô kiến, vô tác, vô động, đều chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Ví như người hiển chẳng thọ, chẳng cảm giác, chẳng phải chân thật. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng trú trên tất cả các pháp. Như vậy thì cái pháp đó thanh văn và bích chi Phật không thể nào bước vào được. Phải không? Thanh văn và bích chi Phật không có thể bước vào cái Bồ Tát địa này được. Đó. Này anh em, Bồ Tát học như vậy gọi là học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì học như vậy là học đến chỗ đệ nhất, đến chỗ tối thượng, đến chỗ vi diệu của sự học. Học như vậy là an lạc hết thảy chúng sanh, là học như vậy là học chỗ sở học của chư Phật. Bây giờ ta ai học như vậy đâu? Học phải có học. Cho nên chư Phật trú ở nơi chỗ sở học đó, mày có thể dùng tay nâng cả đại thiên thế giới. Dùng tay nâng cả đại thiên thế giới rồi đặt lại chỗ cũ mà chúng sanh không hay biết gì cả. Đó. Học như vậy tức là biến cả tam thiên đại thiên á, như là Bồ Tát đã đem cả tam thiên đại thiên thế giới nhét trong lỗ chân lông mà chứ mà chúng sanh không biết gì cả. Đó hả? Nói vậy để làm gì vậy? Để mình suy nghĩ. Phải không? Nói để mình suy nghĩ rằng trời ơi làm sao mà đem cả tam thiên đại thiên thế giới nhét vào lỗ chân lông. Có lỗ chân lông đâu mà le nhé. Có cái tam thiên đại thiên thế giới đâu mà mình nâng. Đã nói các pháp tánh không mà có cái này nhé. Có cái này nhé. Mơ cái là luôn cuốn. Phải không? Mơ nói câu coi mình luôn cuốn là cái. Đấy là mình không phân định rõ hành thâm bát nhã ba la mật, phải không? Cũng như là tu Bồ Đề thường quán pháp không, nhưng mà đúng chuyện ấy, như vậy nghe Đức Phật nó ta dùng cả ta, nha, ta nâng cả tam thiên đại thiên thế giới mà chúng sanh trong đó không có hề hay biết gì. Đó là thần lực của Phật, làm sao phải là thần lực của ta. Mà ta hay là Phật có thần lực hay không? Tại sao gọi là thần lực? Đó. Nhiều đó toàn là những danh tự. Và khi mà đã vào trong cái tâm thức của chúng ta thì bắt đầu là vẽ rồng vẽ rắn đủ thứ trong đó. Mà bạn là ức tưởng là phân biệt. Đó. Này anh em, trong hết thảy tất cả các môn học thì bát nhã ba la mật là đệ nhất, là tối thượng, là vi diệu. Bát nhã ba la mật là đệ nhất, là tối thượng, là vi diệu. Nhưng mà mình nghe cái câu này mình biết bát nhã ba la mật là cái gì à? Cái gì? Học cái gì mà là đệ nhất, là tối thượng, là vi diệu? Đó. Thì bây giờ mình lần mình tập lần ấy nhé. Nè. Này anh em, trong hết thảy tất cả các môn học thì bát nhã ba la mật là đệ nhất, là tối thượng, là vi diệu. Như vậy học bát nhã ba la mật là học cái gì mà được gọi là đệ nhất, là tối thượng, là vi diệu? Học trí tuệ à? Trí tuệ là cái gì mà học? Đó, em mình biết không? Như vậy mình học cái gì mà gọi là đệ nhất tối thượng vi diệu? À. Như vậy thì mình mới biết rõ là đọc đến cái mình học cái mà không học cái gì mà mình thấy mình học. Mà còn thấy có học là có hạn lượng. Còn thấy có học, còn thấy có cái chỗ sở học, còn thấy có cái chỗ học là có hạn lượng. Học cái gì mà không thấy mình học mà cứ học. Và không cũng chẳng thấy có ai học. Này anh em, người muốn biết bát nhã ba la mật đến tận bờ mé là người muốn biết hư không có tận bờ mé hay không. Như vậy bát nhã ba la mật bờ mé ở đâu? Bờ mé ở đâu? Trú vào đâu thì cũng không phải là bát nhã ba la mật. Tức là học đến cái chỗ mà gọi là đã đốt hết sách vở rồi, chứa đầy bụng rồi thì sao? Thì vẫn có bờ mé. Nếu học hết tất cả sách vở rồi đem đốt hết thì vẫn có bờ mé. Giống như Hương Nghiêm vậy, học hết kinh sách rồi hỏi một câu, khi chưa có mặt mũi, khi chưa có tên tuổi, lúc mà ngươi còn nằm trong thai mẹ ở chỗ đó, ngươi nói một câu xem nào. Hương Nghiêm không trả lời được với Quy Sơn Linh Hiệu. Quy Sơn Linh Hiệu hỏi, sư huynh hỏi, để học, đi học tùm lum hết, học. Nghĩa là nói chung là cái sở học mình rất là gọi như là rất là đắc ý. Mà vèo, sư huynh hỏi có một câu à, ông học chữ nào ông hỏi con câu. Tao hỏi ngươi, khi chưa có mặt mũi, khi chưa có tên tuổi, lúc ngươi còn nằm trong thai mẹ, ngay chỗ đó ngươi nói một câu xin mẹ. Lập thất sách vỡ ra không có ai chỉ câu đó đâu. Đốt hết sách vỡ luôn, tới làm một cái nhà lá ở bên chỗ không? Là coi như quốc sư về Trung. Một hôm lấy cái viên đá ném quét cái tháp rồi cái có viên đá lớn, có cục đá thiệt lớn, đùng ném vô trong cái bụi, bóp trúng cái thành tre, cứ bóp hốt chiên đại ngộ. Rồi mới nói rằng à đúng rồi, nếu mà sư huynh hồi trước kia mình nói cho em á thì em đã là chửi vào mặt sư huynh. May mà sư huynh không nói, cho nên ngày nay em mới được cái này nữa, mới đặt cái bàn hương án hướng về Nguyên Sơn Linh Hiệu đánh lễ. Khi chưa có tên tuổi, khi chưa có mặt mũi, khi chưa nắm viên đá, khi chưa luyện vào bụi, có gì nói. Thì vậy tại sao nghe cái pop thì nên ném vào đồ vô đúng duyên kiểu tới lúc đó từ trong cái thể vắng lặng, từ trong cái chỗ vắng lặng đó đủ đầy đủ duyên, đầy đủ pháp, nhén lên một cái giống như ánh chớp trong không gian rồi lặng im luôn. Cũng chẳng biết từ đâu đến, mà cũng chẳng biết nó điều gì đó. Cái âm thanh cái bóp đó nó từ đâu đến vậy? Mà cái âm thanh kêu cái bóp đó nó đi về đâu? Và duyên là duyên gì? Anh ngộ luôn, ngộ luôn, duyên gì? Vậy mà thiên hạ chụp cái đó làm duyên. Như vậy thì cái thể của nó vẫn là tịch nhiên vắng vắng lặng, dù có nó có kêu cái pop, cái pon hay cái cốc gì, cái dính gì đâu, có dính gì về cái thể vắng lặng đâu. Bởi nó kêu lâu hay kêu mau, nó từ đâu nó đến hay nó đi về đâu, có dính gì cái thể vắng lặng đâu. Tại sao nhiêu đó mà không hiểu? Hốt nhiên đại ngộ, mới ngộ gì không biết. Đó, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô hạn lượng, nên chẳng có danh tự, chẳng có ngữ ngôn, chẳng có thể diễn đạt được. Bát Nhã Ba La Mật là vô hạn, là vô hạn lượng, còn danh tự ngữ ngôn đều có hạn lượng. Này anh em, ngài anh em bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật lại là vô hạn lượng? Phật dạy này anh em, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô tánh nên là vô hạn lượng, vì Bát Nhã Ba La Mật là lý nên nó vô hạn lượng. Này anh em, chư Phật quá khứ học Bát Nhã Ba La Mật mà được đó nên Bát Nhã Ba La Mật là vô tánh. Chư Phật hiện tại vị lai cũng học Bát Nhã Ba La Mật nam và đang được độ, sẽ được độ, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô tận. Này anh em, như hư không chẳng cùng tận, Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng cùng tận, năm ba la mật kia dẫn đến nhất thiết chuẩn trí cũng chẳng cùng tận. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là vô sanh, mà đã vô sanh tức là vô tận. Đó, cho nên bây giờ Phật mới hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả mặt, tức là ta nói đó là ta nói thiệt, không có công của nó vô. Nãy giờ nói là nói thiệt, không có nói dối. Nhưng mà có phải thiệt không? Đó. Báo ngài A Nan rằng từ nay giữa bốn chúng ta sẽ thuyết giảng rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật, khai thị phân biệt khiến cho tất cả sẽ hiểu được dễ dàng. Vì sao? Vì thâm Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy pháp tướng. Người cầu thanh văn đạo dẫn đến người cầu Phật đạo đều phải học, học ở trong đó tất cả sẽ thành tựu. Này anh em, thâm Bát Nhã Ba La Mật này nhiếp tất cả các tự môn, hành thâm bát nhã ba la mật sẽ vào được tất cả các đà la ni môn. Thế là gì? Luôn luôn thực nhận được cái thể trong sáng, thể thanh tịnh, nhìn giữ làm sao lúc nào bất cứ tình huống nào vẫn lặng, vẫn trong sáng, vẫn dịu dụng, thì đương nhiên vào tất cả các đà la ni môn, vào tất cả các tự môn, và sẽ được biện tài vô ngại. Này anh An Bát Nhã Ba La Mật là diệu pháp chư Phật trong ba đời. Bởi vậy ta vì ông giảng dạy rõ ràng rằng nếu có người nào thường thọ trì đọc tụng biên chép tâm Bát Nhã Ba La Mật này thì phải biết người đó thường thọ trì vô thượng Bồ Đề đó, tức là thường trú ở nơi chỗ vô trú. Mà người hành thường trú ở chỗ vô trú là người hành tâm Bát Nhã Ba La Mật. Mà đã là trú ở chỗ vô trú thì người đó đương nhiên giải thoát mọi thiên tiền phước, giải thoát mọi khổ đau. Không cần phải nói hành tâm Bát Nhã Ba La Mật quán chiếu ngũ uẩn dài có hay dài không gì cả. Đại năng ta nói Bát Nhã Ba La Mật là đôi chân của người tu, đôi chân của người tu hành. Người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật là người vào được các đà la ni và thọ trì hết thảy tất cả các pháp. Đó, cho nên phó chúc cho ngài Nan rằng ông nên giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật cho để nên thất lạc. Nếu để mất 12 bộ kinh thì lỗi đấy còn nhỏ, còn để mất một câu trong Bát Nhã Ba La Mật thì phạm lỗi rất lớn. Mất 12 bộ kinh không sao. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là gì? Là mẹ của ba đời mười phương chư Phật, khiến người tu hành thâm pháp ấy mau được vô thượng Bồ Đề. Cho nên tất cả các cái pháp môn, thí dụ như về thiền đại thừa như nãy tôi nói đó, niệm Phật tam muội, đó là cái lối tu của thiền đại thừa. Pháp qua tam muội, đó là lối tu của thiền đại thừa. Chứ không phải thiền là ngồi sơ thiền, nhị thiền, tám thiền, tứ thiền, không. Cái người tu đại thừa thiền đó, là họ có thể dùng cái pháp đó là pháp qua tâm muội, họ có thể dùng cái pháp niệm Phật tâm muội, họ có thể dùng cái pháp gọi là coi như là đà la ni tâm muội, đà la ni môn, thì tất cả những cái đó gọi là thiền đại thừa. Một câu thấu trọt tột cả toàn cõi pháp giới. Niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi xưa kia người ta nói rốt cuộc các vị thiền sư rồi cuối cùng cũng niệm Phật vãng sanh. Phật cho một Phật luôn. Niệm Phật là cái gì? Cuối cùng ví dụ như các vị thiền sư như là ngày gì đó, ngày Vĩnh Minh đến ngày này, cuối cùng rồi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để rồi cầu được vãng sinh. Chứ thiền rồi không biết đi mình đi đâu. Cho nên những cái đó phải học lại, phải coi lại thế nào gọi là ngoại đạo thiền, thế nào gọi là coi như nhị thừa thiền. Họ vẫn tu, thí dụ như tu và nhị thừa thiền, họ vẫn tu theo cửu thứ đề định, họ quán thân bất tịnh, họ quán tứ niệm xứ, quán ba mươi, họ tu 37 phẩm trợ đạo, họ tu theo cửu tưởng, chín tưởng, rồi mười niệm, rồi tám niệm vân vân, niệm Phật, niệm pháp, đang là tu hết á. Họ cũng tu theo cửu thứ đề định, cũng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sơ xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, dịch tận định, vâng vâng, sẽ đạt được cái quả thánh. Trong khi bọn ngoại đạo tà giáo thì cũng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, cho nên đạt đến chỗ phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Nhưng mà hẳn trụ chấp như cái chỗ chứng đắc thì gọi là ngoại đạo tà giáo. Còn cái này là hẳn dùng cái tâm định của mình, ngoài lìa tướng trong không loạn, dùng cái tâm định của mình để tu vào tứ vô lượng tâm hay là tứ như pháp vân vân, để diễn bày cái đó gọi là Phật đạo. chứ không phải là tu được cái thiền để mình ích kỷ, cái lối đó không có. Cái đó là của ngoại đạo tà giáo, luyện yoga cũng là một lối thiền. Đấy. Cũng là một lối thiền. Thôi miên cũng là một lối thiền. Nhưng mà của bọn ngoại đạo tà giáo. Tu tinh khí thần của tiên đạo cũng là một lối thiền. Những cái pháp tu đó họ cũng tìm nơi thâm sơn cùng cốc, họ cũng tìm nơi thanh vắng để họ ngồi họ luyện. Nhưng cái là thiền của phàm phu, cái thiền của ngoại đạo, cái thiền của phàm phu, cái thiền của nhị thừa, cái thiền của đại thừa. Trong cái thiền của đại thừa nó có nhiều cái pháp môn tu về cái thiền của đại thừa. Thí dụ như pháp pháp qua tam muội, niệm Phật tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái đó cái hành xử, mà cái hành xử theo ví dụ như pháp qua tam muội tức là y cứ vào kinh đại thừa diệu pháp liên hoa mà hành. Ai y cứ vào kinh đại thừa diệu pháp liên hoa mà hành, tức là diễn bày ra diệu pháp mà tâm ở trong mình vẫn giữ được cái thể an nhiên tự tại, thì người đó là tối thượng thừa thiện, là Như Lai thiện. Chứ đâu phải tôi ngồi để tôi kiếm cái Như Lai thiện. Cho nên những người đó mới muốn vậy là phải học lại coi nó là bao nhiêu cái phương sách về vấn đề thiền, rồi chia ra làm bao nhiêu loại phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, rồi thì là nhị thừa thiền, đó là đại thừa thiền, đúng không? Rồi phải coi lại coi thứ mình đã rành rẽ chưa, mà nếu chưa rành rẽ thì mới có cầu minh sư. Thì như tu là phải cầu bậc minh sư để chỉ cho cái phương pháp. Cái ngay tiểu thừa thiền trong cái chỗ gọi là thanh văn á, tức là cầu để mà nghe. Người ta cầu đi từ núi này qua núi nọ, từ nước này qua nước nọ, chỉ cầu nói một câu thôi để người ta trực nhận được á. Đó là cái lối tiểu thừa thiền. Còn cái hạ mà gọi là đại thừa Bồ Tát á, đi vào cái chỗ đại thừa thiền chỉ một câu một, thấu suốt cả ba thợ, thông suốt cái toàn cõi pháp giới. Tôi nhắc ra để làm sao cho nên nhà Đức Thế Tôn phó chúc cho A Nan giữ gìn bát nhã ba la mật để cho để nên thất lạc. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là mẹ của ba đời mười phương chư Phật, khiến người tu hành thâm pháp này được vô thượng bồ đề. Như trong kinh nói, chư Phật có ba đời điều hành bát nhã ba la mật mà thành bậc chánh đẳng giác, cho nên dù có thuyết pháp cho hàng thanh văn khiến cho mọi người được quả vị A La cũng chẳng bằng tự mình hành bát nhã ba la mật và dạy người hành bát nhã ba la mật. Không sao tết. Có vị nào hỏi nhau? Chúng ta nhớ. Chúng sanh vô biên thệ
bây giờ ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng vô thượng Bồ Đề cửa chư Phật quá thầm thâm, nên ta chưa hỏi Phật. Nghĩ như vậy ngài bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ta la mật bất khả tận chân. Thật vậy này Tu Bồ Đề, vì hư không bất khả tận nên bát nhã ba la mật bất khả tận. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao tất cả ta la mật phải sanh. Và dạy này có bồ đề vì sách dẫn đến thức bất khả tận nên tất cả ta la mật phải sanh. Vì đàn ta la mật dẫn đến tất cả ta la mật bất khả tận nên tất cả ta la mật phải sanh. Dẫn đến vì nhất thiết tự tư bất khả tận nên tất cả ta la mật phải sanh. Này tức là đề vì vô minh bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì hành không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì thức không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì danh sắc bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì sáng nhập không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì thức không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì thọ không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì ái không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì thủ không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì hiểu không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì sanh không bất khả tận nên bất khả ta la mật phải sanh. Vì lão tử yêu bi khổ não không bất khả tận nên bát nhã ta la mật phải sanh. Như vậy bát nhã ta la mật của Bồ Tát Ma Ha Tát phải sanh. Pháp quán nghĩa như vậy là pháp duyên của Bồ Tát phải trừ được duyên tế cách duyên đạo. Khi tòa đạo tràng Bồ Tát phải chán như vậy mới được nhất thiết chuyển tri. Này tức Bồ Đề, nếu khi hành bát nhã ta la mật mà Bồ Tát nào dùng pháp hư không bất khả tận để tác nghĩa nhân duyên mà chẳng lạc người nhị thừa địa, thì biết đó là một cái sự an trú nơi vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, người cầu đạo Bồ, người cầu Bồ Tát đạo mà thối chuyển là người đã xóa lý bát nhã ta la mật. Người ấy sẽ biết khi hành bát nhã ta la mật phải dùng pháp hư không bất khả tận như thế nào để quán 12 nhân duyên. Này tu Bồ Đề, người cầu Bồ Tát đạo chẳng có tốt lực thối tiện thì mới thối chuyển nơi vô cùng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát do đầy đủ các lực thối tiện nên ở nơi vô cùng Bồ Đề chẳng còn bất còn thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải dùng pháp hư không bất khả tận để quán bát nhã ta la mật, phải dùng pháp hư không bất khả tận để sanh khởi bát nhã ta la mật. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ có 12 nhân duyên, chẳng thấy có pháp nào, chẳng phải do 12 nhân duyên mà sanh, chẳng thấy có pháp nào thì còn, chẳng có diệt, chẳng có pháp nào có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thời giả, chẳng đến có tư giả, chuyển giả, chẳng thấy có pháp nào là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịch diệt hay là chẳng tịch diệt. Bồ Tát thành bát nhã ta la mật phải như vậy mà quán 12 nhân duyên. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ta la mật như vậy nên chẳng thấy sắc thường hay vô thường, chẳng thấy sắc khổ hay là lạc, chẳng thấy sắc là ngã hay vô ngã, chẳng thấy sắc tịch diệt hay chẳng tịch diệt. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Này tu Bồ Đề, lúc bây giờ Bồ Tát chẳng thấy có bát nhã ta la mật, chẳng thấy có dùng pháp ấy khi hành bát nhã ta la mật, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy dùng pháp ấy để được vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy hết hết thể pháp bất khả đắc như vậy là đúng với hạnh bát nhã ta la mật. Nếu Bồ Tát hành vô sở đắc bát nhã ta la mật như vậy thì ác ma sẽ sầu khổ như bị mũi tên đâm thủng tim. Vậy cha mẹ mới chết tại ngài của Bồ Đề Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, hết thể ác ma đều sầu khổ như vậy chăng? Phật dạy này của Bồ Đề khắp cõi đại thiên thế giới, hết thể ác ma đều sầu khổ như bị mũi tên đâm thủng tim chẳng được an ổn. Ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ta la mật như vậy nên cả hết thảy thời gian trời người, hết thảy thế gian trời người Atula chẳng thể phá hoại được. Bởi nên như vậy cho nên Bồ Tát biết được vô cùng Bồ Đề phải hành bát nhã ta la mật. Bồ Tát hành bát nhã ta la mật như vậy là cụ túc sáu pháp ta la mật. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát hành bát nhã ta la mật như vậy là đều cụ túc sáu pháp ta la mật? Phật dạy này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Nếu có được bao nhiêu công đức thì Bồ Tát đều hồi hướng về nhất thiết chủng trí, như vậy là hành bát nhã ba la mật. Này Tức Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật. Đây là cái phẩm này nói về bất khả tạng. Tại vì cái vô thượng Bồ Đề, cái Bồ Đề tự nghĩ rằng vô thượng Bồ Đề, cái quả vô thượng Bồ Đề của Phật á, thì quá thầm thấp. Cho nên Ngài mới hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn là Bát Nhã, nếu vô thượng Bồ Đề mà quá thầm thâm như vậy thì Bát Nhã ta là mặt, có thầm thâm chăng, có bất khả tạng hay chăng. Thì Phật dạy là như hư không bất khả tạng thì Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả tạng. Như hư không chẳng phải là pháp, hư không chỉ là danh tự thì Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Hư không là vô sở hữu thì Bát Nhã Ba La Mật cũng là vô sở hữu. Nhắc lại cái phần mà gọi là coi như là Ngài Tu Bồ Đề bạch các bạch với Phật kêu hỏi về cái Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao Bát Nhã Ba La Mật phải sanh? Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật là Bát Nhã Ba La Mật vì sao phải sanh? Vì sao Bồ Tát sanh tâm hành Bát Nhã Ba La Mật và hành năm Ba La Mật khác? Thì ở đây Phật dạy là vì sắc bất khả tạng nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Vì sắc sanh, sắc tướng, sắc dị, sắc diệt, bất khả đắc. Thì sắc ở nơi sắc sanh cũng bất khả tạng. Mà ly sắc sanh thì sắc cũng bất khả tạng. Sanh bất khả tạng, sắc cũng bất khả tạng. Cho nên sanh bất khả tạng thì sắc bất khả đắc. Cho nên ở nơi sanh bất khả đắc thì sắc sanh cũng bất khả đắc. Năm nơi sanh bất khả đắc thì sắc bất khả đắc, sắc bất khả đắc thì sanh cũng bất khả đắc. Cả hai pháp đó đều là bất khả đắc. Cho nên sắc là như hiện, như mộng, chỉ làm cho người lầm chấp sắc có sanh mới có tặng. Nếu sắc đã là vô sanh thì cũng là vô tặng. Thật tướng của sắc là thật tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên nói sắc bất khả tặng thì Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả tặng. Đối với thách thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Thì ở đây là coi như cái phần này để chúng ta thấy rằng bởi vì chỉ Bát Nhã Ba La Mật nó cũng chỉ là danh tự, nó giống như hư không là danh tự. Hư không đó là vô sở hữu, vì chỉ có danh tự hư không. Người trước nói là chỉ cái danh tự hư không mà không có cái pháp hư không, thì hư không nó là vô pháp. Cho nên Đức Phật có dạy là vì sắc bất khả tạng nên Bát Nhã Ba La Mật phải sanh. Mà sắc sanh á tức là nó vô sanh, tức là từ ở nó vô sanh mà sanh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật cũng từ nó vô sanh mà sanh. Nhưng mà thì Bát Nhã Ba La Mật là gì? Cái gì khi mình nghĩ Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ, còn sắc cái tức là coi như cái gì đó nó không phải là trí tuệ. Sắc nó là cái, nhưng tức là nói chung là sắc nó là gì? Danh từ hay là sắc thì có một cái đối tượng vô tri vô giác. Còn Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ để quán về sắc. Giữa sắc và Bát Nhã Ba La Mật đó là tương đại, tức là hai pháp đối đại với nhau. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ thì trí tuệ là phải sanh. Mà trí tuệ sanh là vì sắc, sắc sanh. Mà sắc sanh thì bất khả tạng. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả tạng. Nhưng thật sự ra Bát Nhã Ba La Mật là gì? Trí tuệ là gì? Ai có trí tuệ? Phật có trí tuệ. Nhưng mà Phật là gì? À, Phật là gì? Phật không là gì cả. Vì vậy cho nên giữa cái mà bát nhã ba la mật với cái giữa cái sắc thì mình vẫn còn thấy có cái pháp tiêu đãi, tức là mình phải nhìn về sắc. Tôi thấy rõ chân tướng của sắc, chân tướng của sắc là vô tướng, mà tôi lại thấy rõ chân tướng của sắc là vô tướng trong khi tôi lại khác. Vậy là tôi thấy tôi. Mà tôi thấy tôi thì đương nhiên là tôi phải trồi một cái đầu cao hơn cái đầu của tôi mới thấy. Như vậy thì tôi vẫn lên là sao? Tôi vẫn có cái tự ngã như thế, vẫn có năng sợ như thế, vẫn có ngã tướng nhân tướng như thế. Vì thật tướng của sắc tức là thật tướng của bát nhã ba la mật. Thật tướng của sắc là thật tướng của bát nhã ba la mật. Nếu nói sắc bất khả tận thì bát nhã ba la mật cũng bất khả tận. Thật tướng của sắc này, thật tướng của sắc cũng chính là thật tướng của bát nhã ba la mật. Vì thật tướng của sắc nó là sắc không. Thật tướng của sắc tức là cái thể như, cái thể như. Thật tướng của bát nhã ba la mật cũng là cái thể như. Hai cái thể như, hai cái này nó bình đẳng. Tại sao là mình lại quán sắc? Như vậy thì mình có đối kháng với sắc à? Giữa sắc và mình nữa là khác nhau à? Và có cái mình và có cái sắc. Mình muốn hòa nhập giữa mình và sắc, cũng không được. Cái gì hòa nhập? Mình lấy cái gì hòa nhập? Có cái mình rồi mới hòa nhập chứ. Trong khi mình là tánh không, sắc cũng tánh không, thì mình lấy cái nào mình hòa nhập cái nào? Đấy à? Trong khi mình là vô sở hữu, ta là vô sở hữu, sắc cũng vô sở hữu, thì lấy vô sở hữu nhập vô sở hữu là có cái gì nhập? Mà bình đẳng là bình đẳng ở chỗ nào? Bình đẳng nó chỉ là danh tự chứ có cái có pháp đâu mà bình đẳng. Bình đẳng nó bình đẳng là bởi vì nó bật ngôn ngữ, bật phi lường, không nói không được. Bên này nói cũng được, bên kia nói cũng được, mà không biết, cũng không tiến vào đâu để mà nói, cho nên ở chỗ đó là bình đẳng. Bình đẳng là cái chỗ nói không được. Chứ không phải là bên ta và bên khác là bình đẳng tánh không. Nó không có đi lên mình cứ chi lưỡi, nó không có tánh không à? Nó không có tự tánh. Ta cũng vô sự hữu, sắc cũng vô sự hữu. Ta không tự tánh thì sắc cũng không có tự tánh. Giữa ta và sắc đều không có tự tánh thì cái nào biết cái nào? Ai biết ai? Ai biết? Có ai mà biết? Đó, cho nên đối với thọ tưởng hành thức dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy. Cho nên ở đây nói rằng này tu Bồ Đề, vì vô minh không bất khả tạng. Tại sao nói vô minh không? Đấy, nói là vô minh không nên bát nhã ba la mật phải sanh. Vô minh không chính là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật chính là vô minh không. Mà vô minh không bất khả tạng thì đương nhiên bát nhã ba la mật phải sanh. Vì sanh bất khả tạng. Mà sanh là cái gì? Nó có cái gì thế? Tôi nói rằng vì vô minh không bất khả tận nên bát nhã ba la mật không bất khả tận. Thay vì ta nói chữ sanh là ta nói vậy đó. Vì vô minh không bất khả tận nên bát nhã ba la mật không bất khả tận. Không này ha. Tức là bát nhã ba la mật cũng chỉ là danh tử. Vô minh cũng chỉ là danh tử. Cái gì vô minh? Ai vô minh? Bây giờ mình phải rõ rồi, cùng xưng tên này, giờ con vô minh à? Hay là mình vô minh à? Cho nên 12 nhân duyên này ai quán? Bồ Tát phải tu tập 12 nhân duyên, nhưng mà Bồ Tát tu tập 12 nhân duyên như thế nào? Tức là Bồ Tát quán là vô minh không. Mình nữa, hành không, không phải vô minh duyên hành, hành duyên thức, mà vô minh không, hành không, thức không. Như vậy thì cái gì duyên hành, cái gì duyên duyên thức, cái gì duyên danh sách, cái gì duyên lực nạp, duyên là bởi vì mình nói theo kiểu thanh văn, mình nói theo kiểu phạm phu dễ nghe, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, danh sách duyên nạp, tất cả những cái đó nó chỉ là danh tự, nó có dính dáng gì nhau đâu mà thành 12 chữ. Nên cái pháp đó là cái pháp của thanh văn, cái pháp đó là hữu pháp, cái hữu vi pháp. Cái pháp đó là cái pháp mà gọi là đã thành, đã dựng lên tướng pháp để mà tu, thì phạm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, thì mình tu là mình chập dịch trong cái hư vọng để mình đã, mình nói là mình đắc, thì đắc cũng như là đắc đó, trong hư vọng. Cho nên hồi ngày anh đang mà đắc được quả vị A-la-hán thì ngài ra giết, mới nói là cái chỗ mà người chứng đắc cũng giống như lấy cái năm, lấy cái tay mà bắt lấy hư không, tay nắm lấy hư không, ấy đó mà chứng đắc, ai chứng đắc? Mọi người chưa thấy nó chứ. Cho nên nó trong Bát Nhã Ba La Mật mà mình, Bát Nhã Ba La Mật tâm kinh mình đọc nó là gì? Vô khổ tập diệt đà. Vậy gì nữa? Vô minh diệt, vô minh diệt. Chứ cái vô minh đâu mà dễ. Vô minh là cái gì vậy? Chúng ta hoài như thế này. Vô khổ tập diệt đạo, cái khổ, cái pháp khổ tập diệt đạo đó là Đức Phật nói cho cái hàng đụng căn, cái hàng sinh văn, cái hàng phàm phu mới bước vào, từ nào giờ họ chưa biết họ là Phật sẽ thành. Cái khi Đức Phật đâu có dám nói là chúng sinh là Phật sẽ thành đâu. Nói mà nó sẽ thành Phật, nó sợ quán vậy hết à. Không dám tu. Phải giải quyết khổ đau của con người, giải quyết sự khổ đau. Nếu giải quyết sự khổ đau thì con người sẽ nhận ra bộ mặt thật của khổ đau. Người có biết khổ đau là gì không? Ta đã biết khổ đau. Ta đã biết, đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã biết. Đây là nghiệp ta đã, ta đã biết, và đây là đạo ta cũng đã biết. Ở đây là khó, ta đã nghiệm ra, ta đã chứng nghiệm ra. Bây giờ, đây là tập mà ta đã thấy rõ nguồn gốc của khổ đau. Ta biết rõ, ta lưỡi thi được nguồn gốc của khổ đau. Và ta đã giải quyết được nguồn gốc của khổ đau. Ta không còn khổ đau nữa. Và những thực trạng khổ đau không còn khổ đau nữa. Người có biết thực trạng gì khổ đau? Thì những cái thực trạng của khổ đau là cầu bắt đất, là ái biệt ly, là gì? Là oán tán hội. Ai cầu bắt đất? Ai ái biệt ly? Bây giờ ta nói chữ vô ngã để như thế này chẳng có ai hết. Chẳng có ai cầu bắt đất này. Cũng như giữa thổ địa với thần tài với mình nha. Thần tài với thổ địa là biết bàn với nhau là mình từ ngày mà về tới đây là mình nhờ nó, cho nên mỗi ngày mình mới có ba cái nhân duyên đi trước. Vậy mình lại nghĩ là mình nhờ thần tài với thổ địa, trong khi thổ địa với thần tài nhờ mình. Ai khổ đau? Mà tội cho những anh thần tài tối địa nào mà gọi là ở lì ở lâu mà không có làm được gì vậy. Cho nên nó vừa đi riêng thì các vị lên thấp, lên tình thất tiền trang hai cái tên ha. Loạn hết, thần tài cũng loạn hết tối địa là. Bởi vì ở lâu quá không làm ăn được việc gì, lạng tâm đi hết, nguồn khác. Mới ngày cũ không có xài được, trời ơi, tối tối mà ông nằm đó thì cả một giọt có ông thần tài, một giọt có địa nằm nhau bàn tán. Bây giờ mình đây là coi như cái tuổi của mình là lỗi thời. Tự nhiên mình dựng lên này, rồi tự nhiên mình thấy cái đường mình đem đi nè, tự nhiên mình thấy có vui mình để mình vượt, tự nhiên mình thấy có khổ để mình vượt, tham sân si, mình đỡ đỡ ra ai tham sân si, có ai mà tham sân si? Đỡ đỡ ra, cho nên nó như vậy là hồi đó, bây giờ tôi mới nghiệm là hồi đó ông già ông dùng cái pháp khéo quá, ông chỉ là khổ tập diệt đạo. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cái phương pháp diệt khổ và đây là con đường được giải thoát. Nhưng mà vỡ lẽ ra rồi thì cái đúng là mình nghĩa là đúng là hồi đó nít vô trang kẹo. Đó là vô khổ tập diệt đạo. Rồi đã vậy còn nữa, 12 chi con phải ráng, ráng tu 12 chi là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân chất, duyên chất duyên lục nhập, đúng không đó? Đó. Bữa nay Bồ Tát, tôi nói rõ nói với Bồ Tát vô minh duyên hành, hành duyên thức, rồi đang nói vô minh không. Vô minh không. Vô minh không tức là vô minh chẳng có tự, tự tánh. Chẳng có cái gì là vô minh đó nè. Cho nên mình vô minh không bất khả tận, mình bát nhã ba la mật phải sạch. Mà bát nhã ba la mật là trí tuệ là vô sơ đắc, thì vô minh bất khả tận thì bát nhã ba la mật bất khả tận. Cho nên gọi là bát nhã ba la mật phải sanh, nhưng mà sanh cái gì? Sanh là vô sanh, sanh là vô trí. Vô sanh vô diệt vô trí. Vì cái chỗ vô sanh vô diệt vô tứ cho nên bát nhã ba la mật phải sanh. Nếu không sanh thì là gọi là tịch, chứ không phải là tịch. Do đó cho nên vì hành không, vô minh duyên hành đó đây, vì hành không bất khả tận, hành không bất khả tận, tức là hành chính là danh tự, hành là vô pháp. Nó nghĩa ra đây đây không có nói duyên gì cả, duyên là vô duyên, duyên không có đầu mối, không có cái gì duyên cái gì cả. Bồ Tát tu 12 chi như vậy đó, vậy mình lập ra 12 chi để cho người khác tu. Nếu mà tự tự mình thấy rằng chẳng có chi nào hết á, từ ở trong chi biến ra, từ một chi biến ra thành vô lượng chi, từ vô lượng chi biến ra thành một chi, còn chúng sanh chỉ biết chi nào hay chi nấy thôi. Tu một chi đã không nói, đừng nói dùng vô lượng chi, làm gì có vô lượng chi. Cho nên cái đó, nên bát nhã ba la mật phải sanh vì thức không, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vì thức không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Vì danh sắc, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Vì danh sắc không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Vô nhập, đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên thức, thức duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lực gì? Lực nhập, lực vì lực nhập không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Tức là bát nhã ba la mật lý tuyệt được, bát nhã ba la mật đó là trí tuệ đã nhận ra rằng chính như cái bản thể của trí tuệ, bản thể của trí tuệ bất khả tận, bản thể của trí tuệ là vô sở hữu, bản thể của hành cũng là vô sở hữu, bản thể của danh sách cũng là vô sở hữu, bản thể của vô minh cũng là vô sở hữu, tất cả đều bình đẳng như vậy đó, bình đẳng như, bình đẳng như ở nơi như tất cả các pháp đều bình đẳng. Vì xúc không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Vì thọ không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Vì ái không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Vì thủ không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Vì hữu không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Vì sanh không bất khả tận, sanh không, sanh lão tử đó. Vì lão tử không bất khả tận, nên bát nhã ba la mật phải sanh. Y vi khổ não không bất khả tận, Cái gì ưu đi khổ não? Cái là ưu đi khổ não không. Cái chữ không là sao á? Thấy không? Mà ai mà không hiểu lý bát nhã này thì mình dịch nè. Dịch như thế này, dịch như thế này đi. Thì đương nhiên mình thấy cái ý, mình thấy là mình đúng không? Này tức đề, vì không có vô minh. Không vô minh bất khả tặng, vì không vô minh bất khả tặng nên bát nhã ta là mặt phải sanh. Vì hành á, vì hành bất khả tặng, vì không hành, vì không có hành, hành không à, dịch là không có hành. Vì không có hành nên bát nhã ta là mặt phải sanh. Vì không có thức à, vì không có thức cho nên cũng như chữ không đó mà hãy nhầm một cái là dịch sai, dịch là sai rồi. Bất khả đắc, ngã bất khả đắc mà mình dịch là con chẳng có gì hết là sai rồi. Bất khả đắc ngã không, chẳng có thể dựng lập được, vì chúng ta không có không dựng lập được chữ ngã là cái danh tự chung. Ngã không tức là tất cả các cái pháp ngã không. Tất cả các pháp tức là hết thảy pháp ngã không, tức là nó không có tự ngã. Ngã không tức là tất cả cái ly không có tự ngã, cái bàn nó tự ngã. Như vậy thì nếu cái ly không có tự ngã, cái bàn có tự ngã, nhưng mà bạn, nhưng mà pháp thì có tự ngã không? Pháp không, pháp cũng không có tự ngã. Cái ly á, thì cái ly nó này chỉ là danh tự, cái xe nó chỉ là danh tự, cái nhà nó chỉ là danh tự. Không có cái pháp nào tự nó là nhà, cũng có cái pháp nào tự nó là xe. Cũng có cái pháp nào tự nó là ly. Như vậy cái nhà chỉ là danh tự, cái xe chỉ là danh tự, cái ly chỉ là danh tự, danh tự cũng chỉ là danh tự, danh tự cũng chỉ là không. Cho nên gọi là pháp không. Khi mà người ta trú vào thôi được là cái xe thì nó không có tự ngã nói rồi. Cái xe không có tự ngã, cái ly không có tự ngã, cái bàn không có tự ngã. Như vậy thì nó còn có cái tự ngã, tức là có cái gì đó có tự ngã. Nhưng cái chữ tự ngã cũng không có tự ngã. Cái tự ngã đó nó cũng chỉ là, nó là vô sở hữu, nó cũng là không có cái chỗ bám víu. Ta dùng cái phương tiện, ta nói cái chữ tự ngã, cái chính bản thân có tự ngã cũng không có tự ngã. Đó ngã không và pháp không. Cho nên như vậy bát nhã ta là mặt của Bồ Tát. Như vậy là bát nhã ta là mặt của Bồ Tát Ma Tát phải sanh. Pháp quán 12 nhân duyên như vậy là pháp của Bồ Tát. Cái pháp quán 12 nhân duyên như vậy là pháp quán của Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát có tu 12 nhân duyên không? Có. Vì tu như vậy mà Bồ Tát tự túc được 12 nhân duyên, thành tựu được tu 12 nhân duyên. Thấy chưa? Còn nếu tu trong 12 nhân duyên để tu thì cái đó gọi là chưa rốt ráo, luyện tới mức chưa tới cái chỗ tối thượng thừa, mắc kẹt trong 12 nhân duyên. Thấy chưa? Mắc kẹt. Như vậy thì đã quán triệt được cái 12 nhân duyên, tu tập theo cái 12 nhân duyên và thấy có cái pháp 12 nhân duyên để tu, tức là cái ly lợi, tức là coi như chưa phải là pháp Bồ Tát tu. Bồ Tát dùng 12 nhân duyên làm phương tiện để độ chúng sanh, tức Bồ Tát thấy rõ chẳng có cái pháp nào là 12 nhân duyên cả. Nhưng mà cái 12 nhân duyên đó để cho chúng sanh hàng
hàng cảm thu cũng như là thanh văn nhân giác. Nếu phân chia như vậy nó dễ tu, nếu phân chia như vậy nó dễ học, nếu phân chia như vậy dễ giác ngộ, thì ta dùng cái pháp 12 nhân duyên ta để ta phân chia. Mặc dù cái pháp đó nhiều khi cái chân bản hồi xưa kia của một cái anh nào đó cũng có cái chỗ tự nhiên trí, cũng có cái chỗ suy nhiên trí đó, của cái giáo phái Bà La Môn hay giáo phái nào đó đã đặt ra có 12 nhân duyên đó. Bây giờ ta thấy cái 12 nhân duyên đó cũng khác khác, gọi là khác khác, ta xếp ra nó sai. Vì ưa như vậy, vì nói như vậy nó dễ nghe. Xin lỗi là, thí dụ như bây giờ cái này á, bây giờ ở Việt Nam thì mình biết rõ cái bản chất của, ví dụ như đây là nước tương, thì tôi dùng cái chữ nước tương. Thì mình biết rõ cái bản chất của nước tương là vô sở hữu, cái bản chất của nước tương là tánh không. Nhưng mà biết như vậy mình nói làm sao? Bởi vì mọi người đều đã là lỡ gọi nó là nước tương, cho nên mấy ta cũng gọi là nước tương, chứ thật sự là nó chẳng phải là nước tương. Bởi vì thế gian người ta đã dùng như vậy rồi, bây giờ mình cứ biết rõ cội nguồn của nó đi nữa, nhưng mà người ta dùng lâu rồi thì bây giờ mình cứ xách cái dùng lâu của người ta để xài. Còn nếu có thăng hoa thì từ ngang chỗ đó mình thăng hoa.